là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Phát thanh trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo sẽ là những tin tức về quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ sôi nổi các hoạt động mừng xuân. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2023-2024, huyện Trấn Yên phấn đấu năng suất lúa đạt 56 tấn trên hecta, sản lượng đạt 12.030 tấn. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Trấn Yên chỉ đạo các địa phương vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, cơ cấu giống lúa cho 2.600 lượt hộ nhóm hộ. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến nay huyện Trấn Yên đã hoàn thành cấy trên 2.100 ha lúa đông xuân, đạt trên 103% kế hoạch. Hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt đang trong thời kỳ đẻ nhánh, không có diện tích nào thiếu nước. Thời gian tới được dự báo mưa ẩm kéo dài gây ra một số sâu bệnh hại trên cây trồng, nhất là bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu ăn lá trên cây lúa. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyên truyền nhân dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại.
Năm 2024, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách là gần 915 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí là gần 575 tỷ đồng, tiền giao đất là 340 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024, tổng thu ngân sách toàn thành phố đã đạt gần 115 tỷ đồng, bằng gần 13% kế hoạch, trong đó thu thuế phí là 65 tỷ đồng, thu giao đất đạt gần 50 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024, hiện nay Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đang tăng cường triển khai giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá từng địa bàn, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản, xây dựng kịch bản theo từng tháng, quý sát với thực tế, tiếp tục tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, hỗ trợ kê khai nộp thuế phát sinh. Bên cạnh đó, Chi cục cũng sẽ tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngoài quốc doanh liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cùng với đó đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách từ công tác xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu này mới đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024. Trong đó, Chi cục Hải quan Yên Bái đã giải quyết gần 1.500 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch với tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 46.000 đô la. Với nhiều nỗ lực, công tác thu thuế xuất nhập khẩu gần 2 tháng qua đạt gần 30 tỷ đồng, tuy nhiên mới đạt gần 7% theo chỉ tiêu của Cục Hải quan giao và đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế xuất khẩu đạt gần 20 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách từ xuất nhập khẩu của tỉnh Yên Bái năm 2024 dự báo sẽ có nhiều khó khăn bởi bị tác động nhiều từ nền kinh tế thế giới chưa có sự phục hồi vững chắc. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi theo hiệp định FTA, do vậy nhiều mặt hàng có thuế xuất cao bị cắt giảm thuế. Số doanh nghiệp của địa phương gặp khó khăn trong công tác vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm tra tập trung. Hiện Chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép đối với hàng hóa. Tính đến hết năm 2023, huyện Yên Bình đã có gần 1.780 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Năm 2024, huyện phấn đấu có gần 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để đạt kết quả đề ra, hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát hiện trạng rừng đăng ký tham gia cấp chứng chỉ rừng, đôn đốc các đơn vị cập nhật số liệu báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện cho cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo. Tiếp tục kêu gọi bổ sung các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và thị trường tiêu thụ sản phẩm tham gia quản lý FSC và chứng chỉ FSC trên địa bàn, tăng cường liên kết các hộ gia đình có diện tích nhỏ lẻ và hướng dẫn người dân cử người đại diện để thực hiện các bước công việc trong cấp chứng chỉ FSC.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 500 ha chè, thị trấn nông trường Liên Sơn là một trong những nông trường chè lớn ở Văn Chấn. Những năm qua, sản xuất kinh doanh chè đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Để phát triển kinh doanh chè bền vững và hiệu quả hơn, thị trấn đang tích cực vận động nhân dân triển khai trồng mắc ca sen chè, tạo ra triển vọng mới để nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình bà Lê Thị Tuyết ở tổ dân phố 1 thị trấn nông trường Liên Sơn có gần 1 ha chè đã được cải tạo bằng giống chè LDP2. Dù năng suất đạt trên 20 tấn mỗi năm, nhưng trừ chi phí gia đình bà cũng chỉ thu nhập trên 50 triệu đồng. Năm 2021, khi thị trấn vận động nhân dân trồng mắc ca sen chè, gia đình bà đã mạnh dạn đăng ký trồng trên diện tích hơn 5.000 m². Đến nay, sau hơn 2 năm trồng chăm sóc, các diện tích mắc ca đều sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho quả bói. Dù chưa có thu nhập, nhưng bà Tuyết và nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào triển vọng mà cây maca đem lại. Bà Tuyết chia sẻ.
Tôi thấy sự sinh trưởng của cây maca này được, mà năm ngoái của cô đã quấy rồi. Nguyên kích 1.000 kia là ra quả rồi, ở đường kia ngoài đường kia, gần đường kia là ra quả rồi. Còn đây là chưa thấy ra. Sau này thì nói chung có quả rồi thì hay. Thì nhà nước quan tâm đến về đầu tư thêm cho các cô, nếu giả sử như thế vốn trước nó khó khăn thì đấy là lúc mới nhờ đến đầu tư, chứ còn giờ các cô thì vẫn tự lực được.
Cùng với gia đình bà Tuyết, 3 năm qua được sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hỗ trợ về cây giống và kỹ thuật của huyện, gần 100 hộ dân ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã trồng trên 70 hectare maca sen tre. Là cây trồng mới khi đưa vào trồng thử nghiệm, nhiều hộ còn lo lắng về khả năng phát triển cũng như đầu ra cho sản phẩm. Nhưng khi được hướng dẫn trồng chăm sóc và chứng kiến khả năng thích nghi, tốc độ sinh trưởng của loài cây này, nhiều người đã tích cực tham gia. Đến nay, nhiều hộ dân đã mạnh dạn trồng sen vào toàn bộ diện tích chè. Một số hộ đã dành diện tích đất để trồng thuần. Anh Hà Văn Hải, tổ 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho biết.
Hiện nay gia đình thì cũng đã trồng hết diện tích rồi. Nghĩa là 2 ha rồi bằng 400 cây rồi. Thấy nó rất là dễ trồng thôi. Dễ trồng mà cũng chịu hạn. Mà qua 2 năm trồng rồi thì thấy nó phát triển rất là tốt. Thì cũng kỳ vọng là sau này nó sẽ phát triển tốt hơn nữa và có hiệu quả, thì thêm sen canh vào mấy cây chè thì nó thêm có thêm thu nhập cho gia đình, cuộc sống nó sẽ tốt hơn.
Với 500 hectare chè, hầu hết đã được trồng mới và trồng cải tạo bằng các giống chè chất lượng cao như PH1, LDP. Đến nay năng suất chè bình quân của nhân dân thị trấn đạt gần 20 tấn trên 1 hectare. Tuy nhiên, giá trị đem lại trên mỗi diện tích sau khi trừ chi phí cũng chỉ đạt trên 50 triệu đồng một hecta một năm. Với trên 70% dân số có thu nhập chính từ cây chè, do đó để nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài việc thâm canh tăng năng suất thì việc trồng sen canh các cây trồng có giá trị là một trong những giải pháp hữu hiệu. Việc đưa cây maca vào trồng sen đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân. Ông Trần Quang Chất, tổ trưởng tổ dân phố 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn chia sẻ.
Cây maca lần đầu tiên trồng ở đây với là mới tinh, xong chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân trồng thử nghiệm. Thì năm đầu thì chúng tôi thấy cây maca phát triển sinh trưởng tốt. Sau đó tiếp theo đến năm thứ hai, vận động nhân dân lại đăng ký thêm trồng. Hiện nay tại tổ dân phố 1 chúng tôi có hơn 30 ha cây maca đang phát triển tốt. Về tình hình sâu bệnh thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra báo cho phòng nông lâm nghiệp huyện vào kiểm tra, cũng như công ty tập đoàn maca vào kiểm tra để xác định loại sâu gì phá hại cây maca và có hướng điều trị cho cây maca. Thế và trong hàng năm thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con khi chăm sóc cho cây chè thì chú ý đến chăm sóc cùng với cây maca và tổ vào gốc cây maca để giữ độ ẩm cho cây maca để cây maca phát triển tốt và không gây những mầm bệnh phá hại cây maca trầm trọng hơn. Rồi cho đến nay thì về tư tưởng bà con nhân dân sau khi dự án hết thì bà con nhân dân, nhiều bà con nhân dân cũng muốn liên tiếc là không được tham gia vào cái dự án này.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích maca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, giao trách nhiệm cho cán bộ làm trước và hướng dẫn người dân thực hiện. Vì vậy, các diện tích maca trồng đều đạt tỷ lệ sống cao và sinh trưởng phát triển rất nhanh. Đến nay thị trấn đã có trên 70 ha maca sen chè, trong đó trên 10 ha đã cho quả bói. Đánh giá về triển vọng của cây maca, ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho hay.
Sự phát triển của cây maca trong 2 năm vừa qua và đến giờ phút này đánh giá rất là phát triển rất tốt và đẹp. Đấy, vì vậy coi như là trong những năm tới, coi như cái việc triển khai là coi như là đối với cấp ủy chính quyền là vẫn quan tâm và chỉ đạo với các tổ dân phố và sinh hoạt họp tổng kết dưới tổ dân phố, coi như công tác triển khai tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được về cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và phù hợp với địa bàn thị trấn Nông Trường Liên Sơn và trên cái diện tích coi như canh tác của mình thêm cái thu nhập, và sau khi mà cây maca có đem lại cái hiệu quả cao thì cái cây chè đó thì cũng như là cây maca là bóng mát cho cây chè, và bên cạnh đó sẽ thu cùng một lúc là hai cái sản phẩm về chè và coi như maca, thì trên cái diện tích đó là sẽ tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân.
Với khả năng thích nghi sinh trưởng nhanh và đã ra quả bói, cây maca đã khẳng định được là phù hợp với đất đai khí hậu nơi đây. Từ những tín hiệu khả quan bước đầu của cây maca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đang tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích và trồng thuần. Phấn đấu năm 2024 trồng thêm từ 10 đến 15 ha và đến năm 2025 trên 50% diện tích chè được trồng sen cây maca.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch nên ngay từ những ngày đầu xuân mới 2024, huyện Trạm Tấu đã thu hút được nhiều lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Để phục vụ du khách, huyện đã hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động sự kiện, hoạt động văn hóa du lịch như tập trung vào các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân. Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tắm nước khoáng nóng, trải nghiệm các món ăn ẩm thực dân tộc, nghỉ dưỡng tại khu du lịch khoáng nóng Cường Hải, săn mây tại Lau Camping, đỉnh Tà Xùa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao. Cùng với đó, tại tất cả các xã thị trấn đều tổ chức lễ hội đầu xuân, đặc biệt là lễ hội Gầu Tàu huyện Trạm Tấu năm 2024 đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với huyện. Trong tháng 2, huyện Trạm Tấu đón 17.800 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện đã đón 12.500 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 2.500 lượt, khách nội địa 10.000 lượt. Doanh thu đạt trên 14 tỷ đồng, công suất sử dụng buồng đạt khoảng 70%.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị xã Nghi Lộ đã đón và phục vụ 10.500 lượt khách du lịch đến lưu trú ăn nghỉ, trong đó khách quốc tế 1.000 lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 10,2 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 65%, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Thị xã đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì các đội văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao. Để đón và phục vụ du khách được tốt nhất, đảm bảo mỗi du khách đến đây du lịch đều được đón Tết vui tươi lành mạnh. Cùng với đó, thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về giá, đăng ký niêm yết giá công khai, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Cũng trong dịp này, thị xã cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2024 đã đề ra.
Tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động, thu nhập ổn định từ 4 đến 7 triệu đồng một người một tháng, nâng cao thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm là mục tiêu được huyện Văn Yên đặt ra trong năm 2024. Huyện cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó lao động có văn bằng chứng chỉ đạt gần 38%, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 71%, phối hợp đào tạo bồi dưỡng nghề cho ít nhất 800 lao động, trong đó ưu tiên lao động người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, các ngành nghề phục vụ cho xuất khẩu lao động. Huyện cũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã cho ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, các bài viết của Tổng Bí thư đã nhắc lại những luận điểm quan trọng trong hoàn thiện hệ thống chính trị, hoàn thiện và xây dựng nhà nước pháp quyền. Ông Phúc khẳng định, vấn đề quan trọng nhất, then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Chúng ta phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ hết sức tiêu biểu, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ được nêu rất rõ đầy đủ trong nhiều nghị quyết trung ương, được khẳng định tại Đại hội 13 của Đảng. Và qua cuốn sách của Tổng Bí thư thì càng nhận thức rằng phải luôn chú ý đến công tác cán bộ, phải lựa chọn được cán bộ ưu tú nhất, xứng đáng nhất, có trình độ, trí tuệ, đạo đức, có trách nhiệm đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo cầm quyền của Đảng, quản lý của nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong điều kiện mới để thúc đẩy phát triển đất nước theo các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 đề ra đến năm 2030 và đến năm 2045. Phải bồi đắp, bồi dưỡng, tìm cho được, xây dựng cho được đội ngũ nhân tài trong Đảng. Bởi trong Đảng có nhiều người giỏi nhưng vấn đề là phải lựa chọn bố trí sắp xếp, sử dụng một cách hiệu quả nhất, hợp nhất thì sẽ mang lại lợi ích cao cho công việc của Đảng. Để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải trung hòa carbon vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết tại hội nghị OCOP 26, thì mỗi người dân doanh nghiệp phải coi việc tiết kiệm năng lượng là nhu cầu tự thân. Đó cũng là một trong những giải pháp để kiến tạo một tương lai xanh, phát triển bền vững. Trao đổi với báo Lao động, ông Lương Quang Huy, trưởng phòng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bảo vệ tầng ozone, Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, kể từ khi Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chúng tôi thấy có sự chuyển biến rất lớn của doanh nghiệp. Bởi họ nhận thức được rằng chuyển đổi xanh không chỉ làm cho hình ảnh doanh nghiệp tốt hơn mà nguồn tài chính cho chuyển đổi xanh trung hòa carbon cũng lớn hơn khi doanh nghiệp vay vốn. Đây là xu hướng quốc tế không thể thay đổi được. Theo ông Huy, chuyển dịch sang nguồn năng lượng mới sạch hơn, xanh hơn là xu hướng tất yếu của quốc tế trong 2-3 thập kỷ qua. Những quốc gia đang phát triển như Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và đứng trước ngưỡng cửa thu hút các dòng vốn từ sự chuyển dịch xanh. Bộ Công an cho biết sẽ bổ sung quy định điểm trừ giấy phép lái xe và dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm góp phần quản lý tài xế từ khi đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến khi tham gia giao thông. Cụ thể, Bộ Công an đề xuất quy định người lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe. Trong thời hạn 12 tháng mà chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm. Với giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, tài xế tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Bộ Công an cũng cho biết mức trừ điểm cụ thể trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu cụ thể, bảo đảm không chồng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính khác. Việc phục hồi điểm sẽ được thực hiện đơn giản, ứng dụng công nghệ thông tin tránh gây phiền hóa cho người vi phạm. Theo đó, người lái xe sẽ nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc giấy phép lái xe bị trừ điểm. Hệ thống cơ sở dữ liệu tự động trừ điểm và phục hồi điểm nếu có sự tiếp xúc giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm, không phát sinh tiêu cực. Việt Nam sở hữu một kho tàng các di sản kiến trúc đô thị, tuy nhiên, trước quá trình đô thị hóa, việc bảo tồn và phát huy các di sản này đang đứng trước nhiều thách thức. Dẫn chứng kiến trúc sư Nguyễn Quốc Tuân, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho hay, Sapa, Lào Cai trải qua hơn 100 năm với nhiều biến cố lịch sử, đến nay nhiều biệt thự Pháp cổ dần biến mất, bị thay thế bởi gần 200 công trình xây mới, hầu hết là các cơ sở lưu trú. Đến nay số công trình Pháp cổ còn lại rất ít. Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Tuân cũng cho rằng với các di sản kiến trúc đô thị tới hơn 100 năm qua, đa số các công trình được hình thành dưới thời kỳ này đến nay vẫn đang được chúng ta khai thác sử dụng hàng ngày. Do đó, bảo tồn nhóm di sản này không thể đóng băng như bảo tồn di tích mà phải tiếp tục phát huy giá trị sử dụng, giá trị kinh tế của nhóm di sản này. Cần phải khẳng định rằng di sản kiến trúc đô thị là tài nguyên hữu hình rất có giá trị trong đô thị. Nếu được quản lý, khai thác, phát huy giá trị một cách hiệu quả, chúng sẽ sống được và trở thành những địa điểm quan trọng, thu hút khách du lịch, giúp phát triển kinh tế đô thị hiệu quả và bền vững. Tết Nguyên đán ở nước ta gắn liền với nhiều lễ hội, đây là điểm mạnh, dịp để truyền đi tinh hoa văn hóa tâm linh, vật thể và phi vật thể. Vừa qua có những lễ hội lịch sử văn hóa ngàn năm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu nếu bị lợi dụng theo kiểu tháng riêng là tháng ăn chơi và tìm cách trục lợi theo kiểu buôn thần bán thánh. Lợi dụng tín ngưỡng đẩy lên thành mê tín. Trước Tết Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 11 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo và lễ hội, đồng thời lên án đấu tranh quyết liệt chống các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo lễ hội để trục lợi. Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, khoảng 10.000 bác sĩ nội trú đang làm việc tại các bệnh viện ở Hàn Quốc đã nộp đơn xin nghỉ việc, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế của cả nước này. Các bác sĩ và sinh viên y khoa đang phản đối kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc về việc mở rộng tuyển sinh ngành y do lo ngại suy yếu nguồn tài chính của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia. Đầu tháng này, chính phủ tuyên bố sẽ bổ sung 2.000 chỉ tiêu hàng năm của sinh viên y khoa, tăng cao so với mức 3.000 hiện nay. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề cốt lõi của tình trạng thiếu hụt nhân lực. Họ cũng cho rằng kế hoạch này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện và làm ảnh hưởng đến chất lượng y tế. Các bác sĩ đã tuần hành ở thủ đô Seoul và các đường phố khác và cho biết họ không được hỏi ý kiến về kế hoạch tăng hạn ngạch của chính phủ. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cũng đe dọa đình công vô thời hạn nếu chính phủ kiên quyết thực hiện kế hoạch. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi các bác sĩ không nghỉ việc hàng loạt, cảnh báo điều này có thể đe dọa sức khỏe người dân. Cơ quan y tế cũng đã ban hành lệnh quay trở lại làm việc đối với các bác sĩ nội trú từ chức và yêu cầu các đơn vị bác đơn từ chức của họ, đe dọa trừng phạt những người chống lại điều này. Trước làn sóng nghỉ việc của các bác sĩ, nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc đã báo cáo sự chậm trễ trong các dịch vụ chăm sóc y tế. Đây không phải lần đầu kế hoạch tăng lượng sinh viên y khoa dẫn đến mâu thuẫn giữa bác sĩ và chính phủ. Đề xuất vào năm 2020 nhằm tăng hạn ngạch tuyển sinh lên 4.000 trong 10 năm đã gây ra các cuộc phản đối tương tự dẫn đến phải hủy bỏ. Hệ thống y tế Hàn Quốc được tư nhân hóa cao và bác sĩ nước này có thu nhập trong nhóm cao hàng đầu thế giới. Bình quân một bác sĩ chuyên khoa tại một bệnh viện của Hàn Quốc có thể được trả lương $200.000 trên năm. Những người phản đối cuộc đình công cho rằng các bác sĩ không chịu cạnh tranh nhiều hơn. Trong khi đó, cuộc thăm dò ý kiến của Gallup Korea cho thấy 76% người được hỏi có thái độ tích cực đối với kế hoạch cải cách của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, Nghĩa Lộ Mường Lò, nơi có nghệ thuật xòe thái được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, có hội Hạn Khuống được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những ngày đầu xuân năm mới này, các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc riêng có, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Người Thái quan niệm, khởi đầu một năm mới là lễ hội rằm tháng giêng, với các nghi thức tạ ơn thần linh, tổ tiên, ông bà và mong ước một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bản làng bình an, người dân hạnh phúc. Do đó, từ nhiều năm nay, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã phục dựng và duy trì lễ sên đông, cúng rừng để cảm tạ thần rừng và tưởng nhớ tổ tiên, trời đất, ban phát mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người hạnh phúc. Lễ hội sên đông được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng. Lễ cúng được đặt dưới gốc cây cổ thụ. Người Thái quan niệm đây là các vị thần thường xuyên lui tới. Ông Hà Văn Điền, già làng xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Lễ hội sên đông té cháu té lại mà cú chân ra mà là chân bậy.
Lễ hội sên đông được ông bà tổ tiên duy trì và lưu giữ đến tận ngày nay. Nhờ có lễ sên đông mà ý thức của người dân trên địa bàn về bảo vệ rừng được nâng cao, không còn tình trạng vào rừng chặt phá cây cối. Trong tất cả các lễ hội của thị xã Nghĩa Lộ, sau phần lễ là đến phần hội với các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống như bóng đá, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi, leo cột mỡ, ném còn, thu hút đông đảo các vận động viên, nhân dân và du khách tham gia. Chị Lo Thị Thắm, tổ dân phố Bản Tân, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thay mặt cho hội phụ nữ của thôn thì có tham gia môn là đẩy gậy nữ và kéo con nữ ạ. Thì đội kéo con nữ thì gồm có 8 thành viên. Thì tổ dân phố cũng đã lựa chọn những thành viên mà đảm bảo sức khỏe và có tinh thần thể dục rất là tốt ạ.
Anh Hà Văn Đức, người dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bản thân tôi và bà con nhân dân ở trong vực rất là vui với những các trò chơi dân gian cũng rất là lâu rồi vẫn chưa được tổ chức. Thì hôm nay được tổ chức thì bà con nhân dân rất là phấn khởi và bà con cũng rất là náo đức để tham gia các ngày hội này.
Thị xã Nghĩa Lộ có tỷ lệ người Thái chiếm gần 52% dân số. Các bản làng người Thái vẫn mang vẻ nguyên sơ với những nếp nhà sàn, lối sinh hoạt thường nhật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc riêng. Nhờ duy trì và tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thị xã đã đón và phục vụ 10.500 lượt du khách, trong đó khách quốc tế 1.000 người, doanh thu từ du lịch đạt 10 tỷ đồng. Cùng với công tác tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, thị xã Nghĩa Lộ cũng tăng cường công tác quản lý các lễ hội, đảm bảo mục tiêu phát huy các lễ hội đặc sắc riêng biệt, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, đồng thời thu hút khách du lịch đến với địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và luôn gần dân hiểu dân là những lời nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân dành cho bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Hơn 4 năm đảm trách vai trò Bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Hà, bà Nguyễn Thị Hằng đã cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người nữ bí thư chi bộ này qua ghi nhận sau.
Là người đứng đầu thôn Hồng Hà với 136 hộ dân trên 427 nhân khẩu, đối với một phụ nữ là cán bộ là nhiệm vụ không hề đơn giản. Để công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước muốn hiệu quả thì điều quan trọng nhất là phải luôn đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chính vì vậy, với vai trò là bí thư chi bộ, luôn biết tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, bà Hằng cho biết.
Vận động bà con nhân dân thực hiện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì coi cái việc đó là cái việc mà mình làm thường xuyên. Năm 23 thì đã xây dựng được cái nhà văn hóa thôn Hồng Hà với diện tích là 200 m2 và tổng kinh phí là trên 500 triệu với hình thức là xã hội hóa. Với mỗi khổng khẩu của người dân từ 0 tuổi cho đến già là 500.000 đồng trên một khẩu, thì bà con nhân dân trong thôn đã đóng góp rất là đầy đủ.
Với vai trò là bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, bà Hằng luôn chủ động cập nhật kiến thức, quy định, chính sách mới của cấp trên, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bà cùng với ban mặt trận thôn đã vận động nhân dân quyên góp ủng hộ và xây dựng nhóm hóa thôn với diện tích 200 m², kinh phí 510 triệu đồng. Đến nay 100% đường liên thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. 100% số hộ trong thôn có nhà ở kiên cố, thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát. Trên 98% số hộ trong thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Ông Lê Ngọc Phương, trưởng thôn Hồng Hà, xã Gia Quán, huyện Trấn Yên nói:
đồng chí là sát sao nhất là trong công tác mà là vận động duy trì bà con nhân dân, thứ nhất là xây dựng nông thôn mới và thứ hai là đóng về tất cả những khoản mà huy động đóng góp của địa phương ấy, là đều là công khai minh bạch, thứ hai là triển khai là rất rõ ràng để cho bà con nhân dân là thiết đồng thuận cao, đồng thuận và đoàn kết để hiện tại bây giờ là năm 2023 này là khu dân cư Hồng Hà đã xây dựng được nhà văn hóa và thiết chế văn hóa mới và đẹp nhất, một trong những là khu dân cư rộng nhất và đẹp nhất ở xã Hàng Quán. Và tiếp theo là đồng chí Hằng ấy cũng là một cán bộ là nhiệt tình trong công tác xung sáo, trong công tác là duy trì về phát triển kinh tế của cơ sở.
Đặc thù là thôn thuần nông, bà Hằng cùng chi bộ thôn tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng trên 15 mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gà trên 4.000 con, trồng hoa cây cảnh đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình trong thôn có thu nhập hàng năm đạt từ 150 triệu đồng trở lên. Hiện thu nhập người dân trong thôn trung bình đạt trên 53 triệu đồng một người một năm, không còn hộ nghèo. Năm 2022, thôn Hồng Hà được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn đã xây dựng được 5 tổ tự quản, hàng tháng cam kết thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, xây dựng các tuyến đường thắp sáng đường quê với 50 bóng điện. Thôn có 5 đội bóng chuyền hơi, 2 đội văn nghệ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn luôn được giữ vững. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, những đóng góp của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Hà, Nguyễn Thị Hằng đã được ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành trong các phong trào thi đua yêu nước. Bà Nguyễn Thị Hằng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết:
mình phải nêu gương thì bà con nhân dân với thực hiện được và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải là đẩy mạnh lên, thì cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để phối hợp với tuyên truyền vận động bà con cũng như là đoàn viên hội viên của mình thực hiện tốt các cái nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.
Mới đây, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Hằng vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Đây là động lực để bà tiếp tục cố gắng phát huy vai trò người công bộc của nhân dân để xây dựng và phát triển quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.